Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Kỳ trước là phần đầu trong bài nói về 12 con giáp của Việt Nam, nhà ngôn ngữ học Nguyễn Công Thông đã nói về nguồn gốc trong ngữ học, chứng tỏ tiếng Tút hoàn toàn là tiếng Việt, khác với khuyển hay cẩu của Trung Quốc. Trong phần 2 cũng là phần chót, ông còn nêu các nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh về lập thuyết 12 con giáp là của người Việt chúng ta. Kính mời quý vị theo dõi. Dạ vâng, như vậy thì thưa anh, kết luận một lần nữa, tiếng Tút là tiếng hoàn toàn Việt Nam. Như vậy nó có phải là tiếng Nôm hay là bắt nguồn từ tiếng Nôm hay thế nào thưa anh? Tức là văn hóa Trung Hoa không hề có chữ Tút trong đó phải không?
Vâng, thì lúc mà mình để tìm hiểu thêm thì đây là một cái mà tôi rất là gây sự nhức đầu cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại vì là chữ Tút này rất là tìm cái liên hệ nó thì tên tiếng Việt cổ của mình hay là qua tiếng Mường hay là những cái ngôn ngữ liên hệ với tiếng Việt cổ của mình. Cái sự khó khăn cho tôi không ít, nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi đã cho một cái đề nghị, một cái giải thích. Thí dụ như mình nhìn cái hoa văn ở trên trống đồng Ngọc Lũ thì trên trống đồng nó có nhiều cái hình vẽ, những cái hoa văn đó thì thí dụ như là trên mặt trống có 6 vành hoa văn, mỗi vành 1 và 6 là những cái đường chấm nhỏ thành hàng, đại khái là những cái văn răng cưa. Thì trên cái sàn thuyền đó có những cái thuyền mà nó chỉ cái người mà cầm vũ khí, cầm giáo và rìu chiến, đó là những cái thủy binh đánh gần, cho thấy là có lẽ là dân tộc cổ Việt hồi xưa mình đi biển khá nhiều, có sông ngòi, có biển. Rồi mỗi thuyền trên cái trống đồng hoa văn, trong hoa văn của trống đồng Ngọc Lũ đó đều có một người cầm lái, đầu đội mũ lông chim cao, tay lái trang sức lông chim. Thì trên cái sàn thuyền có người bắn cung, rồi có người không đội mũ lông chim và búi tóc. Đó là những cái thủy binh đánh xa, những người Việt cổ mình hồi xưa đấy đã được ghi nhận lại trong cái hoa văn trên trống đồng Ngọc Lũ. Nhưng mà ngoài ra trên khoảng giữa hai cái thuyền có một con chó, thường thường nó một con chó đứng giữa hai cái thuyền đó, nó nhấn cái mõm lên phía sàn giống như con chó săn chẳng hạn. Thành ra điều này chứng tỏ rằng là con chó không những là nó ở trong cái văn hóa Việt Nam mà nó còn ở trong nhà, nhưng mà mình còn đem nó đi chinh chiến nữa. Điều này chứng tỏ là cái loài chó này nó gần gũi với mình, không những là trong cái hoạt động về nông nghiệp, nhưng mà còn những cái hoạt động mà có tính cách là để chiến đấu đó. Tuy nhiên mình phải rất là thận trọng, tại vì hai cái nền văn hóa Trung Hoa Việt Nam đều cho thấy ảnh hưởng rất là sâu đậm của loài chó. Thành ra mình phải rất là thận trọng khi mình tìm hiểu coi là cái gốc nào là gốc Nôm hay là gốc Trung Quốc. Hai bên sau 1000 năm mà bị đô hộ, rất nhiều cái vết tích của cái tiếng Hán nó nằm trong tiếng Việt, cũng như là rất nhiều cái vết tích của tiếng Việt cổ nằm trong tiếng Hán, mà nó đã chồng chéo nhau lên mà rất là khó mà moi ra, mà gỡ ra từng mảng để mình tìm hiểu một cách khoa học. Thành ra mình một lần nữa mình phải rất là thận trọng để mình khẳng định 100%, tức là dùng DNA hay là cái loại phương pháp khoa học để mình chứng tỏ rằng cái Tút là chữ Nôm. Dù sao đi nữa thì mình cho tới giờ phút này thì những cái văn bản mình thấy là Tút, như mà anh đã biết, thì chẳng dính líu về tích khuyển với cậu, nhưng mà nó lại là có thể liên hệ tới loài chó như hồi nãy tôi nói, là muôn, là mang. Cái điều này cho thấy ra là mình có cơ sở để mà mình đặt vấn đề nguồn gốc không phải của Hán tộc. Rồi sau đó mình nhìn những cái tên khác như là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu và Hợi, thì mình lại càng thấy rõ hơn cái bức tranh toàn cảnh của nó, là những cái tên này nó lại dính, càng ngày càng dính líu tới một cái ngôn ngữ nào đó hay là một số ngôn ngữ nữa ở phương Nam của Trung Quốc. Thì cái vấn đề nó thấy rõ hơn là một lần nữa không phải của mấy là hàng Trung Quốc made in China, không phải là hàng Trung Quốc mà là hàng nhập hay là hàng ngoại nhập vào Trung Quốc mà mấy ảnh vơ đũa cả nắm thế thôi ạ.
Dạ thưa anh, trong những năm trước đó, nói về những con vật trong 12 con giáp của tiếng Việt mình đó, thì thưa anh hay trích dẫn những nguồn từ những tiếng Việt thời của Mường cổ. Của người Mường. Thì là những cái dân tộc mà họ lánh xa cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Với tiếng Tút này đó, thưa anh, Mường cổ này họ gọi là gì? Và có phải là tiếng Tút không anh?
Theo tôi biết được thì người Mường người ta vẫn gọi là Tút, năm chó là năm Tút. Thì cái điều này làm cho mình cũng không có rõ là cái Tút này là nó đến như thế nào, cái nguồn gốc của nó chính xác như thế nào. Thì ví dụ như chó chẳng hạn thì nghe cái chữ, cái âm chó, chữ chó này chẳng hạn, thì nó cũng là một cái vấn đề không rõ. Là theo là một số nhà ngôn ngữ học như là Jerry Norman á, thì ông nói có thể những cái là chữ saw, là a saw. Trong những cái phân tách của ông Jerry Norman á, và Sulin May, thì ông nói là cái chữ chó này có thể là cái âm cái clue, clue là chó, dựa vào tiếng môn Khmer, thì môn tức là cũng lại là cái nhóm cũng như là ngôn ngữ bản địa thời xưa rất là ảnh hưởng lớn trong cái bán đảo Đông Nam Á. Thì cái chữ chó thì nó mình thấy có thể nó liên hệ với chữ true, chó true, hay là true, clue, và sủa, thì nó đều là cái âm sủa cả. Thành ra cái tên gọi chó và tốt thì tôi chỉ thấy cái liên hệ qua cái giải thích dùng mang, nhưng mà tuất thì tiếng nếu mà dựa vào cái ngôn ngữ Mường thì khó mà tìm ra manh mối ạ.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, thì cũng không riêng gì cái năm tuất này, mà những năm trước thì dường như là có nhiều sinh viên cũng như nhiều học giả để tìm đến anh để mà yêu cầu được biết rõ hơn về cái nguồn gốc 12 con giáp trong tiếng Việt. Thì thưa anh, nhân dịp này có thể kể cho quý khán giả chúng tôi được biết điều đó không ạ?
Vâng, tôi rất là ngạc nhiên và rất là vui một cách rất là ngạc nhiên mà bất ngờ khi hình như là cách đây một năm rưỡi, có một cái luận án đại học ở Bắc Kinh, đại học ngoại ngữ ở Bắc Kinh gửi, có một cái cậu học trò, tôi không nhớ, không biết là cậu hay là cô nào đó, thì có gửi một cái email hỏi thăm về cái nguồn gốc của 12 con giáp. Thì như anh biết thì người Trung Quốc á, thì người ta lúc người ta nói tí sửu dần thì người ta không biết là cái gì, thì người ta phải ghép thêm một chữ nữa, thì nói là tí thử, tức là chi sư, tức là tí thử. Tí là cái năm tí, thử là con chuột. Thành ra anh nói tí thử này người ta biết năm chuột, nhưng mà lúc mình tiếng Việt hay là mão thì người ta phải nói là mão thố, nó thêm cái chữ nữa thố vào mão thố để thành ra mão thố, là người Trung Quốc người ta đọc người ta biết là năm mão là chỉ con thỏ. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình á thì mão nó là con năm mèo, tức là mèo nó rõ như ban ngày, đâu có cần phải thêm chữ thêm trò gì nữa. Rồi thí dụ như là hợi chẳng hạn, thì người ta phải thêm là hợi thị, để thêm chữ thị đi là con lợn. Thành ra nếu mà đối với mình hợi cuối mình đọc cái âm cổ nó cuối là mình biết là cuối con cuối mà biết là con heo rồi, thành ra đâu có cần phải thêm chữ thêm gì nữa để mà giải thích thêm. Thì người Trung Quốc người ta phải thường ghép những cái chữ đó để nhắc nhở dân Hán nghĩa nguyên thủy của loài vật tương ứng với 12 con giáp này. Thì khác với người Việt mình lắm. Thì chính vì lý do đó nên tôi gửi cái email lại cho, và tôi đưa những cái tài liệu mà những cái bài viết tôi cho cái sinh viên luận án tốt nghiệp này. Cái điều này chứng tỏ là người Trung Quốc người ta cũng đặc biệt, người ta để ý tới cái vấn đề của mình nói, và người ta cũng cảm thấy là nó có vấn đề gì không được ổn cho lắm. Thành ra chính là thì Đại học Bắc Kinh nó mới có những cái luận án về cái nguồn gốc phi Hán của tên 12 con giáp này ạ. Và cũng có nhiều cái học giả Việt Nam cũng đặt cái vấn đề này và cảm thấy rất là đặc biệt, tại vì họ không ngờ rằng là hồi đó giờ người ta vẫn nghĩ đọc là tí sửu dần, mà nhìn thấy chữ tàu ấy là tàu từ đầu tới túi cuối thì người ta nghĩ là chắc là của bên tàu qua, nhưng thực tế mà ngẫm nghĩ cho kỹ thì thấy là có nhiều điều không được ổn như lắm. Đâu có phải lúc nào viết tàu và chữ tàu như vậy có nghĩa là của tàu đâu. Thành ra mình cũng phải cẩn thận mà mình suy nghĩ cho kỹ. Cũng như là người Nhật hay là người Hàn, người Đại Hàn, người ta lấy 12 con giáp thì lúc mão, cái năm mão thì người ta dùng là con thỏ, thì rõ ràng là nhập từ bên Trung Quốc qua bên Nhật Bản, hay là từ Trung Quốc bên Hàn Quốc. Nhưng mà tới ở Việt Nam thì mình lại khác, mão mình là mèo, hồi đó mình là mèo. Anh Bắc biết không, tôi có một chuyện này mà cũng rất nên nhắc lại là như thế này. Tôi có viết một bài về cái tiếng Việt thời Alexander Rhodes, ông qua truyền đạo tức là cách đây khoảng 400 năm, thì ông ghi mèo là cái mão đó, thì là con mèo. Nhưng mà sau đó cái chừng 200 năm thì một nhà bác học mình, ông Lê Quý Đôn ở trong Vân Đài Loại Ngữ á, thì ông ghi mão mèo là thỏ. À, mà bạn đó là tác phẩm chữ nôm của ông đó. Thành ra hồi nãy anh có nói chữ nôm, thì bây giờ tôi cũng nhân việc tôi cũng nói một vài cái sự kiện về chữ nôm. Thì nếu mà cái Vân Đài Loại Ngữ này mà được làm sách giáo khoa trong trường học, thì mão sẽ, cái biểu tượng của nó sẽ là thỏ, theo nhà bác học Lê Quý Đôn nhà ta. Thì cái điều này rất là nguy hiểm, tại vì thực tế trước đó 200 năm, linh mục Alexander Rhodes ông đã ghi nhận từ tiếng nói của quảng đại quần chúng mèo là con mèo. Thành ra hình như là nó có hai cái giai cấp, một cái giai cấp mà học thì nó lại bám vào những cái chữ của Hán, và cái giai cấp bình dân mình duy trì những cái mà tiền nhân của mình để lại từ hàng ngàn xưa để lại. Hồi đó giờ người ta nói gì thì mình, người dân thường bình dân vẫn duy trì cái đó. Thành ra mình phải cẩn thận một lần nữa, đề phòng cái hiện tượng mà dùng chữ Hán và chữ Nho so với chữ Nôm và cái khẩu ngữ. Thành ra tôi vẫn rất là tâm đắc với cái câu nói là ngàn năm, người ta nói cái gì, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Anh Bách chắc cũng nghe câu đó rồi. Nó cũng...
Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy thì cái thuyết nói về 12 con giáp trong tiếng Việt, thì thưa anh, qua những sự kiện mà anh đã nói về Đại học Bắc Kinh cũng đã nghiên cứu vấn đề đó, thì hy vọng rằng trong tương lai cái lý thuyết này sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn nhiều và trở thành một lý thuyết chính mà người Trung Hoa họ phải đề cập đến, tức là phi Trung Hoa, phi Tàu, không có dính líu gì đến người nguồn gốc của Trung Hoa cả. Phải không anh ạ?
Vâng, thì tôi cũng hy vọng như vậy. Thì dùng những phương pháp khoa học, mình phải một lần nữa phải thận trọng, tại vì đưa ra một cái lý thuyết hay là một cái vấn đề nào đó thì mình phải nhìn một cách khách quan và có những dữ kiện khách quan khoa học, chứ thay vì bị tình cảm hay là cảm tính nhiều quá, hay là dân tộc, tình cảm dân tộc nó lấn át cái dữ kiện khoa học, mình phải rất là cực kỳ cảnh giác về vấn đề đó. Thì tôi nghĩ là có vấn đề, tên 12 con giáp rõ ràng là nó có liên hệ tới một cái ngôn ngữ nào đó không phải của người Trung Quốc cổ đại. Và hy vọng rằng là trong tương lai sẽ có nhiều cái nghiên cứu, khảo cứu thâm trầm và chi tiết, đào vào sâu vào. Bây giờ mình đã đặt những cái nền tảng, những cái viên đá bắt đường đi đầu rồi, thành ra tất cả những cái nghiên cứu sau sẽ từ từ khai phá ra, tìm kiếm ra được và đóng góp của tổ tiên của mình, của tổ tiên người Việt cổ của mình vào trong cái văn hóa phương Đông mà ít người ta biết được. Tại vì mấy ngàn năm nay, từ Đông qua Tây, bao nhiêu ngàn năm, ai cũng tưởng là Tý Xỉu Dần, đọc ra mình thấy là Tàu Rặc, và nhìn cái chữ viết lại là Tàu Rặc nữa. Thì làm sao mà sửa đổi một cái định kiến, một cái ý kiến mà nó trở thành thành kiến, định kiến rồi, mấy ngàn năm nó đóng như là đá, nghĩa là cái gốc của nó là Trung Quốc. Thì từ từ mình sẽ giải quyết được bằng phương pháp khoa học đó.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, một điểm cũng nên lưu ý là thưa anh, từ trước đến nay khi mà cái thuyết về 12 con giáp là nguồn gốc Việt Nam đó, vâng, thì dường như là chưa có một cái sự phản bác nào, có vẻ như là chưa có ai lên tiếng về vấn đề phản bác lại cái lý thuyết của anh. Thì dường như là hầu hết đều được đại chúng chấp nhận. Thì hy vọng rằng cái năm nay là năm Tuất, cũng là một lần nữa chứng minh rằng cái thuyết 12 con giáp là bắt nguồn từ nguồn gốc tiếng Việt là vẫn đứng vững, ở không thưa anh?
Vâng, thì cho tới ngày giờ này thì tôi vẫn chưa có gặp một cái phản bác nào một cách trân trọng, một cách quan trọng. Tôi chưa có một cái phản bác nào mà thấy, hay là một phản biện nào mà có tính cách khoa học, ngoại trừ có nhiều cái trường hợp mà người ta đề cập tới cái nguồn gốc của 12 con giáp là của Việt Nam hay là của phương Nam mình. Thì cho tới giờ phút này nó rất là tiện lợi cho những cái anh em khảo cứu hay là muốn tìm hiểu sâu xa thêm cứ đào vào trong cái vấn đề này sẽ thấy có nhiều điều rất là thú vị. Nhưng mà đương nhiên muốn tìm hiểu một cái điều nào rất là thú vị thì cũng cần một cái khổ công, cần công sức, cũng cần phải biết tiếng Hán, chữ Hán cổ như thế nào, rồi tiếng Việt cổ mình như thế nào, một vài cái ngôn ngữ như tiếng Mường hay là tiếng Khmer, một vài cái ngôn ngữ láng giềng để mình gáp lại, để mình thấy cái hình ảnh của cái ngôn ngữ của mình cách đây 1.000 năm, 2.000 năm. Càng đi xa thì cái sự chính xác của văn bản nó lại càng mờ đi, nó lại càng khó chính xác hơn. Mà mình tránh tối đa là cái dùng cảm tính để mà nó đẩy cái hướng đi nghiên cứu của mình ạ. Mình phải dùng văn bản và dùng những cái dữ kiện khoa học. Thành ra tôi hy vọng rằng là những cái vấn đề mình nói chuyện với anh, cũng cảm ơn anh Bách và SBS Radio đã luôn luôn là giúp đỡ tận tình đưa ra vấn đề, dùng phương tiện truyền thông của đại chúng để cho anh em bà con Việt Nam mình cũng như là các người nước ngoài biết được cái khả năng là cái nguồn gốc không phải của Trung Quốc của 12 con giáp. Thật là một điểm bất ngờ sau mấy ngàn năm, cũng là một điểm bất ngờ cho chính người Trung Quốc, nhiều khi người ta cũng không biết được điều đó anh ạ.
Dạ vâng. Cảm ơn nhà ngôn ngữ học Nguyễn Công Thông rất nhiều. Mỗi độ xuân về Tết đến thì thính giả SBS đã được dịp nghe anh nói về lý thuyết 12 con giáp của Việt Nam. Vâng, nhân dịp Tết Mậu Tuất sắp tới thì thay mặt chúng khán giả cũng xin chúc sức khỏe cho nhà ngôn ngữ học Nguyễn Công Thông và chúc anh có những nghiên cứu sâu rộng hơn nữa về các vấn đề văn hóa, ngôn ngữ của người Việt chúng ta.
Vâng, cảm ơn anh Bách và cũng cảm ơn SBS Radio đã cho tôi có cơ hội để mà hàn huyên cũng như là bộc bạch những cái ý tưởng đã nuôi tôi đã trong tâm tư của tôi trong mấy chục năm nay, và những cái ý tưởng này càng ngày nó lại càng thúc đẩy tôi viết nhiều về tiếng Việt của mình. Thật là một điều thú vị để tìm hiểu chính mình trong cái ngôn ngữ đó. Tôi cũng cảm ơn quý vị thính giả đã bỏ thời gian để nghe. Và nếu mà quý vị có thấy thích thú về cái vấn đề này thì cứ lên mạng Google và đánh vào nguồn gốc tên 12 con giáp và đánh tên Nguyễn Công Thông vào đó thì sẽ thấy là có một số bài viết đăng rải rác ở trên mạng trên thế giới, từ bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức, ở Việt Nam và bên Úc, vân vân và vân vân, thì cứ đánh Google đó. Thì ngày nay với cái phương tiện truyền thông của Google thì mình cũng không cần phải đi hay là mua sách vở chi cho nó mệt, mình chỉ cần đánh cái tên và cái tên chính và danh từ chính thì mình sẽ thấy là đọc được những cái bài mà tôi viết về 12 con giáp. Và một lần nữa thì chúc anh Bách và toàn mạng SBS cùng quý vị thính giả SBS một năm mới thành công và tràn đầy hạnh phúc, và tìm hiểu cái tiếng mẹ đẻ của mình một cách phong phú hơn và hiểu cái tiếng mẹ đẻ của mình một cách phong phú và thú vị hơn. Cảm ơn anh Bách nhiều.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.